32, ba phần hành trì. Về pháp nghi tịnh độ, nếu kể cho đủ phải có 5 phần hay 5 môn, cũng gọi là ngũ niệm môn, đó là lễ bái, tán thán, quán niệm, phát nguyện và hồi hướng. Để cho giản tiện, xin ước kết lại thành 3 phần: tán lễ môn, trì niệm môn và phát nguyện hồi hướng môn. Môn trì niệm thì hành giả có thể lựa trong 10 pháp trì danh đã kể, tùy chỗ thích hợp mà tu. Nếu có trì chú hoặc tụng kinh, nên trì tụng trước khi niệm Phật. Về môn phát nguyện hồi hướng, các liên hữu cũng tùy ý lựa một trong mấy bài nguyện văn ở trước. Riêng về môn tán lễ, các sách tịnh độ có đưa ra những nghi thức lại ít hoặc nhiều tùy theo sở thích của mỗi căn tánh. Theo thứ tự của tịnh độ pháp nghi, khởi đầu là môn tán lễ. Trước khi lễ bái, hành giả nên xướng đọc lời văn khen ngợi công đức Phật, xong mới đến phần lại. Đây gọi là tán lễ môn. Kế đó, tiếp tục trì chú hoặc tụng kinh rồi niệm Phật, hoặc chỉ chuyên niệm Phật. Giai đoạn này gọi là trì niệm môn. Và sau rốt, khi niệm Phật xong, hành giả quỳ xuống đọc bài văn hồi hướng, kế lễ ba lại lui ra. Phần này gọi là phát nguyện hồi hướng môn. Phần lễ bái cũng có thể tùy tiện đổi thay đôi chút, có vị trước tiên lại nhiều một lần, sau cùng chỉ lễ ba lại. Tam tự quy y hoặc Tây phương tam thánh, có vị ngại trước tiên lại nhiều thân thể nhọc mệt, niệm Phật không được thanh tịnh, nên chỉ lễ lại ba lại thông thường, đợi đến sau khi niệm Phật xong mới lại nhiều cầu gia bị, rồi quỳ xuống đọc nguyên văn, sau rốt lễ ba lại kết thúc. Tịnh độ pháp nghi có ba bậc: thượng, trung, hạ, để thích hợp với các căn cơ. Nơi đây chỉ xin nêu ra môn tán lễ của ba bậc, còn hai môn sau hành giả tùy phần mà tăng thêm hoặc tiết giảm theo ba bậc ấy. Thượng pháp nghi. Nơi môn tán lễ về bậc thượng, trước tiên hành giả tùy ý thích tuyên đọc một bài kệ khen ngợi Phật rồi mới đảnh lễ. Kệ văn tán thán có nhiều, xin đưa ra đây một bài để suy lệ, và kế sau đó là phần hành lễ. Quang thọ khó suy lường, sáng lặng khắp mười phương. Thế tôn vô lượng quang, cha lành cõi liên bang. Thần lực chẳng tư nghì, sống lâu A Tăng Kỳ. A Di Đà Như Lai tiếp dẫn lên liên đài. Cực lạc cõi thuần tịnh, công đức lạ trang nghiêm. Nơi tất cả quần sanh vượt lên ngôi bất thối, mười phương hằng sa Phật đều ngợi khen vô lượng. Cho nên nay chúng con nguyện sanh về an dưỡng. Nhất tâm đảnh lễ, bốn chữ này thông dụng cho mỗi đầu câu, mỗi câu một lạy. Một, tận hư không biến pháp giới thập phương tam thế, thường trú tam bảo. Hai, ta bà giáo chủ đại từ bi nguyện, thị hóa ngũ trược, bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ba, đông phương thế giới, A Xuất Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu Âm Phật, Như Thị Đẳng Hằng Hà Sa Số Chư Phật. Bốn, nam phương thế giới Nhật Nguyệt Đăng Phật, Danh Văn Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tu Di Đăng Phật, Vô Lượng Tinh Tấn Phật, Như Thị Đẳng Hằng Hà Sa Số Chư Phật. Năm, Tây Phương Thế Giới Vô Lượng Thọ Phật, Vô Lượng Tướng Phật, Vô Lượng Tràng Phật, Đại Quang Phật, Đại Minh Phật, Bảo Tướng Phật, Tịnh Quang Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật. 6. Bắc phương thế giới diệm kim Phật, tối thắng âm Phật, nan trở Phật, nhật sanh Phật, giống minh Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật. 7. Hà phương thế giới sư tử Phật, danh văn Phật, danh quang Phật, đạt mà Phật, pháp tràng Phật, trì pháp Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật. 8. Thượng phương thế giới phạm âm Phật, tú dương Phật, hương thượng Phật, hương quang Phật, đại diệm kim Phật, tạp sắc bảo quang nghiêm thân Phật, ta la thọ dương Phật, bảo hoa đức Phật, kiến nhất thiết nghĩa Phật, như tu di sơn Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật. 9. Cực lạc thế giới vô lượng quang, vô biên quang, vô ngại quang, vô đối quang A-di-đà Phật. 10. Cực lạc thế giới diệm dương quang, thanh tịnh quang, quang hỷ quang, trí huệ quang A-di-đà Phật. 11. Cực lạc thế giới nan tư quang, bất đoạn quang, vô xứng quang, siêu nhật nguyệt quang A-di-đà Phật. 12. Cực lạc thế giới tứ thập bát nguyện độ hàm linh, tướng hảo năng luân, đại từ đại bi A-di-đà Phật. 13. Cực lạc thế giới thọ mạng vô biên, quang minh vô lượng, phổ ứng thập phương, lâm chung tiếp dẫn A-di-đà Phật. 14. Cực lạc thế giới chánh báo Phật Bồ Tát, đẳng sở thuyết diệu pháp, cặp y báo thủy điểu thọ hoa, đẳng sở diễn pháp âm, nhất thiết thanh tịnh nghĩa kinh. 15. Phật thuyết A-di-đà kinh, vô lượng thọ kinh, quán vô lượng thọ kinh, xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh, cập thập phương tam thế, nhất thiết tôn pháp. 16. Cực lạc thế giới diệu tướng trang nghiêm, đồng Phật tiếp dẫn, quán Thế Âm Bồ Tát, đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát. 17. Cực lạc thế giới mạng thù Thát Ly Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Chư Nhất Sanh Bổ Xứ Bồ Tát Ma Ha Tát. 18. Cực lạc thế giới A Bệ Bạc Trí, đồng Phật Thọ Lượng, Chư Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Trên đây tất cả gồm 18 lại, tạm gọi là Thượng Pháp Nghi về Tán Lễ Môn. Thật ra đó chỉ là giảng ước tùy căn cơ hiện thời. Môn Tán Lễ về Bậc Thượng không phải chỉ có như thế. Theo cách lễ bậc thượng có vị xưng lễ Đức A Di Đà 48 lạy, Quán Âm, Thế Chí, Thanh Tịnh, Đại Hải Chúng đều 7 lạy. Có vị lại xưng Lỗ Đức A Di Đà 108 lạy, ba danh hiệu sau đều 21 lạy. Trung Pháp Nghi. Môn tán lễ bậc trung của Tịnh Tông vừa chừng rất thích hợp với sức khỏe và khả năng của phần đông. Cách thức xưng lễ này mọi người đều có thể hành trì, xin diễn dịch ra như sau: Từ bi thệ độ khắp quần sanh, hỷ xả cứu an chúng hữu tình, tướng tốt trang nghiêm thân rực rỡ, nay con đảnh lễ tâm chí thành. Chí tâm đảnh lễ. Câu này thông cả 12 câu dưới đều xướng ở đầu câu, mỗi câu một lại. 1. Hoằng dương tịnh lạc độ, Thích Ca Văn Như Lai, ngàn trăm ức quá thân khắp pháp giới chư Phật. 2. Thường tịch quang tịnh độ A Di Đà Như Lai, pháp thân màu thanh tịnh khắp pháp giới chư Phật. 3. Thật báo trang nghiêm độ A Di Đà Như Lai, thân tướng hải di trần khắp pháp giới chư Phật. 4. Phương tiện thánh cư độ A Di Đà Như Lai, thân trang nghiêm giải thoát khắp pháp giới chư Phật. 5. Cõi cực lạc phương Tây A Di Đà Như Lai, thân căn giới đại thừa khắp pháp giới chư Phật. 6. Cõi cực lạc phương Tây A Di Đà Như Lai, thân hóa đến mười phương khắp pháp giới chư Phật. 7. Cõi cực lạc phương Tây giáo hạnh lý ba kinh, cực y chánh tuyên dương khắp pháp giới tôn pháp. 8. Cõi cực lạc phương Tây quán Thế Âm Bồ Tát, thân tử kim muôn ức khắp pháp giới Bồ Tát. 9. Cõi cực lạc phương Tây Đại Thế Chí Bồ Tát, thân trí sáng vô biên khắp pháp giới Bồ Tát. 10. Cõi cực lạc phương Tây Văn Thù Đại Bồ Tát, thân thị hiện trí màu khắp pháp giới Bồ Tát. 11. Cõi cực lạc phương Tây Phổ Hiền Đại Bồ Tát, thân hạnh nguyện sát trần khắp pháp giới Bồ Tát. 12. Cõi cực lạc phương Tây, thanh tịnh đại hải chúng, thân phước trí trang nghiêm khắp pháp giới thánh chúng. Hạ pháp nghi. Phép tán lễ bậc hạ, chi lễ A Di Đà ba lạy, Quán Âm, Thế Chí, thanh tịnh hải chúng, mỗi hồng danh đều một lạy. Đây là nghi thức để cho những gì sức yếu và người bận nhiều công việc, ngoài ra có gì căng tánh tối không thể ghi nhớ nhiều, chỉ thành tâm lễ ba lạy lúc khởi đầu và ba lạy trước khi lui ra cũng được. Về môn phát nguyện, những người này chỉ đọc câu nguyện vắn tắt gồm ngày tháng năm như chương trước đã nói. Tiết 33. Cách đối trị hôn trầm tán loạn. Người tu có lúc tâm tư lạc vào trạng thái mê mờ, nặng nề muốn ngủ, đó là vọng chứng hôn trầm. Hoặc có lúc miệng tuy niệm Phật, song tâm lại vẫn dơ, tưởng chuyện đâu đâu, đó là vọng duyên tán loạn. Hôn trầm và tán loạn, hai chứng duyên này rất nguy hại, vì nó phá hoại người tu, khiến cho không thể vào chánh định. Nhiều vị trong lúc đang hành trì, vọng tưởng thoạt nhiên chìm lặng, câu niệm Phật vẫn nghe đều đều, tâm tư êm dịu, quên cả nóng bức, hoặc sự cắn đốt của mũi mồng. Trạng thái này thường thường kéo dài từ nửa giờ đến một giờ đồng hồ, có khi ra mồ hôi ướt cả áo mà không hay, đến lúc chợt giác tỉnh mới cảm biết trong người nóng bức khó chịu. Hành giả thấy thế, đừng vội mừng, cho rằng tâm mình được an định, công phu đã có đôi phần thành tích. Thật ra, đó chỉ là trạng thái hôn trầm thuộc phần di tế nhẹ nhàng. Cổ nhân đã bảo, nhẹ nhẹ hôn trầm khôn phát giác, trọn ngày hạn quỷ mãi sinh nhai. Trong trường hợp này, hành giả phải đề khởi tinh thần, dụng công chặt chẽ, vừa niệm vừa soi vào bên trong mới phá trị nó được. Theo chỗ kinh nghiệm đại khái, khi hôn trầm sắp kéo đến, tất trước tiên có vọng niệm tán loạn nổi lên. Cũng có lúc hôn trầm và vọng tưởng đồng thời sanh khởi, nhưng đây là hiện tượng thô, rất dễ phát giác. Đến khi hôn trầm di tế sắp hiện, trước tiên một loại tạp tưởng di tế nổi sanh, hành giả cảm biết có một điểm mê mờ từ sau óc kéo lên đỉnh đầu, kế xuống đôi mắt và sau rốt vào tâm tạng. Hôn trầm đi đến đâu, tất nơi đó bị ảnh hưởng, như đến đầu thì hơi gục xuống, đến mắt, đôi mắt nhắm lại, đến tâm tạng, tâm liền mê mờ. Về loại hôn trầm nhẹ, phải có trí tinh tế mới nhận xét được. Vọng tưởng cũng có hai phần, thô và tế. Vọng tưởng thô ai cũng biết, bởi hành tướng nó rất rõ ràng. Người xưa bảo, mới tu sợ vọng tưởng, tu lâu sợ hôn trầm. Lời này duy đúng một phần, không được cứu cánh lắm, vì đó chỉ nói về phần tán loạn thuộc vọng tưởng thô. Đến như về phần vọng tưởng di tế, người tu già dặn cũng phải e ngại, bởi khi niệm Phật dụng công chặt chẽ kín đáo, tạp tưởng thô phù cố duyên phải lặng chìm, song rất khó nhận được tướng qua lại trong phần vọng tưởng di tế. Ví như một ao nước đục, khi bọt nổi lên mặt ao ta mới nhận thấy, còn phần khí thể nhỏ nhẹ từ dưới đáy ao được cổ động lên hoặc sôi tim nhỏ trên mặt nước, hoặc đến nửa chừng rồi không lên được. Muốn thấy rõ nó, cần phải có một ao nước thật trong. Người niệm Phật lâu đến trình độ nước tâm trong lặng mới thấy biết được vọng tưởng di tế. Bạch Thánh Pháp Sư một buổi sáng từ nơi giường bước lại ghế ngồi, trong khoảng chừng 3 giây đồng hồ đã phát giác trong tâm mình nổi lên đến vài mươi vọng niệm sai biệt. Chừng ấy Ngài mới chứng minh được lời nói trong Kinh Phật, một niệm có 90 sát na, một sát na có 900 sanh diệt. Đây là vọng tưởng thuộc loại di tế. Nhân tiện xin nhắc lại một câu chuyện về vọng tưởng di tế cho các bạn đồng tu thêm phần nhận thức. Quang Huệ và Giới Diễn là hai vị thiền sư đều ngộ đạo. Một hôm trong khi đồng ngồi thiền, nơi tiềm thức của Ngài Giới Diễn thoát nổi lên một niềm sắc ái, Ngài liền diệt trừ. Song bên kia, Quan Huệ thiền sư đã hay biết. Sau khi xuất định, Ngài Quan Huệ làm bài kệ có ý trêu cợt Ngài Giới Diễn. Giới Diễn thiền sư buồn thẹn, liền thâu thần nhập diệt. Ngài Quan Huệ hối hận, gọi đệ tử đến phó chúc rằng: "Bạn ta trong khi thiền định đã có một niềm sắc ái, sao tắc lụy về sắc, vì phiền ta mà thị tịch, sao sẽ phá hoại tăng bảo? Lỗi ấy một phần do ở nơi ta, nếu ta không theo quá độ, tất sẽ mang lấy hậu quả. Dặn dò xong, Ngài cũng viên tịch theo luôn. Sau Quan Huệ chuyển thân làm thiền sư Phật Ấn, giới diễn chuyển kiếp làm Tô Đông Pha. Đông Pha do kiếp trước có tu nên làm quan thông minh, trí huệ mà cũng đa tài, đa tình. Ông có đến 7 người thiếp và thường đem sự thông minh bác lãm của mình mà vấn nạn các vị thiền sư. Về sau, bị Ngài Phật Ấn chiết phục, ông mới quay lại đường lối tu Phật. Cho nên vọng tưởng di tế, người tu lâu cũng phải e ngại là thế. Tiền đức có câu, công phu không thiếu cũng không dư, muôn kiếp tham si chữa dễ trừ. Vậy người tu khi có chút cảnh giới tốt, chớ vội khoe khoang tự đắc, phải nhìn gương Ngài giới diễn, và cũng đừng vội tự thị chơi bai kẻ khác, mà phải xem gương Quan Huệ thiền sư. Hôn trầm và vọng tưởng di tế, người tu lâu tự biết lối giải trừ. Nơi đây chỉ lược bàn qua cách đối trị về phần thô. Thông thường khi loạn tưởng nhiều, hành giả nên ngồi yên nhiếp tâm niệm Phật. Lúc hôn trầm đến, nên đứng lên vừa niệm vừa kinh hành. Cứ dùng hai oai nghi này thay đổi mãi, lâu ngày hai chứng duyên ấy sẽ tiêu trừ. Theo chỗ kinh nghiệm, lắng tai ghi nhận rành rõ từng tiếng từ câu niệm Phật theo lối phản văn trì danh, có lẽ là phương pháp kiến hiệu nhất để đối trị tán loạn. Và lễ bái trì danh là phương thức tối thượng để đối trị với mối chứng hôn trầm nặng nề. Nhưng mỗi hành giả đều có chỗ kinh nghiệm và thích hợp riêng. Trên đây chỉ lược đưa ra vài quan điểm để góp vào phần khuyến ích. Chương 6. Đệ lục yếu, niệm Phật phải đoạn tuyệt phiền não. Khải đề, thanh sắc tài danh thấy lợi trêu, bảy trần chìm nổi kiếp vô liêu, giai nhân kiệt sử trừ đau vắng, dấu sử nghìn thu để hận nhiều. Hưu tần tranh đuổi khắp gian sang, cỏ xót mây thương cuộc thảm tàn, lầu hán vui tranh ai đó mấy, hơn thua thù hận thở nào tan. Mây gặp Như Lai ánh huệ không, nước dương quyết rửa sạch mê lòng, đã lên non pháp quên tìm báo, lần lửa đi về tiếc uổng công. Vượt hết non cao vực thẳm rồi, bên đường bỗng thấy sắc hoa tươi, mới hay siêu đọa do mình cả, mà cõi mười phương cũng quyển thôi. Mục A, lược đàm về tham phiền não, tiết 43. Phương diện khai tâm. Đã là phàm phu, ta còn ở trong dòng phiền não, bị nó mê hoặc sai khiến, lắm lúc không tự chủ được. Phiền não có nghĩa khuất động thiêu đốt, làm cho tâm niệm không yên, ngăn trở bước tu hành, nên gọi nó là phiền não chướng. Pháp thân huệ mạng của ta bị phiền não phá hại, nên cũng gọi nó là phiền não ma. Có những Phật tử tuy ăn chay, bố thí, tụng kinh niệm Phật, nhưng chỉ chú ý về hình thức, không quan tâm đến việc dứt trừ phiền não vọng duyên. Nên biết, nếu phiền vọng tăng một phần, tất đạo tâm phải thối một phần. Dù có tụng kinh niệm Phật cũng không được thanh tịnh. Cho nên, trong kinh Pháp Bảo Đàn, Đức Lục Tổ đã bảo, người mê tu phước chẳng tu đạo, bảo rằng tu phước ấy là đạo, bố thí cúng dường phước không lường, nơi lòng ba ác vẫn còn tạo. Chữ đạo của Đức Lục Tổ nói, chỉ cho chân tâm thanh tịnh, tất cả đường lối tu hành đều là phương tiện trở về chân tâm ấy. Chứng được chân tâm mới hoàn phục tánh bản giác, thoát nổi khổ luân hồi, mà điểm căn bản để tu chứng là phải dứt trừ phiền não vọng niệm. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật cũng dạy, bậc sa môn hành đạo đừng giống như con trâu kéo chiếc cối xây, thân tuy hành đạo mà tâm đạo chẳng hành. Nếu tâm đạo được hành, cần gì dùng thân hành đạo? Niệm Phật, sám hối, ngồi thiền, lễ bái, kinh hành đều là phương tiện phá trừ vọng nghiệp, mở rộng chân tâm. Nếu thân miệng áp dụng hình thức ấy mà lòng còn đầy dẫy nghiệp chướng tham sân si thì đâu gọi là hành đạo. Trái lại, tuy không dùng hình thức đó nhưng tâm vẫn luôn luôn trong sáng như gương nguyệt hộ thu mới thật là người hành đạo. Khi xưa, vua Hương Chí hỏi tổ Bát Nhã Đa La rằng, các vị tu hành khác đều tụng kinh, sao ngài lại không tụng? Tổ đáp, bần tăng hơi thở ra không tiếp xúc các duyên, hơi thở vào không ở trong ấm giới, thường chuyển thứ kinh ấy đã ngàn muôn ức quyển rồi, Tổ muốn nói rằng mình hằng tụng vô tự tâm kinh. Tâm kinh ấy là chẳng trụ trước muôn duyên bên ngoài và bên trong hằng vắng lặng, không thấy có năm ấm, 18 giới, cả tướng trong ngoài, chính giữa cũng đều dứt tuyệt. Đây là ý nghĩa tâm hành đạo. Tuy nhiên, cũng đừng chấp theo điều nói trên mà bác bỏ ăn chay, bố thí, sám hối, niệm Phật, tụng kinh. Bởi các sự kiện ấy, về mặt huệ, nó giúp cho hành giả mau tiêu nghiệp chướng, sớm ngộ bản tâm. Về mặt phước, nó lại khiến cho người tu được quả báo đẹp vui, sanh về các cõi lành hoặc miền tịnh độ để tiếp tục đường tu không còn thối chuyển. Mà phước huệ lưỡng toàn mới thành Phật được. Cho nên, các bậc Đại Bồ Tát tuy đã ngộ suốt nguồn tâm, nhưng vẫn tu muôn phước để trang nghiêm Phật độ. Như Đức Di Lặc Bồ Tát tuy đã lên ngôi nhất sanh bộ xứ, song mỗi ngày vẫn sám hối sáu thời để cầu tiêu trừ tệ chướng, mau chứng quả diệu giác của Phật Đà. Nên biết lời dạy trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, lời của Tổ Bát Nhã Đa La ở trên chỉ có tính cách phiến diện hoặc bán dụ để phá trừ lối tu chấp tướng quên tâm mà thôi. Để kết lại vấn đề, người tu tịnh nghiệp ngoài phương diện niệm Phật, trì chú, tụng kinh, sám hối còn phải chú trọng về phương diện khai tâm. Muốn cho tâm mở mang sáng suốt để giúp kết quả niệm Phật mau thành tựu được sanh về Tây Phương, phải dứt trừ phiền não. Nếu nhận thức sâu thêm, câu niệm Phật tuy là tướng mà cũng chính là tánh. Bởi lý không ngoài sự, tức niệm là Phật, tức niệm là tâm. Cho nên, trong sáu chữ hồng danh, phước huệ gồm đủ, sự lý viên dung, vừa đưa người tu mau đến thể viên giác diệu tâm, vừa khiến hành giả được tịnh báo giảng sanh cõi Phật.